إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại của chương 27 mà tuần rồi chúng ta đã lỡ dở. Để chúng ta sẽ làm mất phần còn lại sau đó. Thì chúng ta đã đến được hadith 233. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu bằng hadith 234. Thì hadith này do ông Jundub bin Abdullah radiyallahu anhu thuật lại rằng tiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói, Nabi nói: "Man salla salatat subhi fa huwa fi dhimmatillah fa la yatlubannakumullahu min dhimmati bi shay'in fa innahu may yatlubuhu min dhimmatihi bi shay'in yudrikhu thumma yaqubbahu ala wajhihi fi nari jahannam." Rawahu Muslim. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói với nội dung như thế này, người nói: ai mà dâng lễ nguyện Salat Fajr tập thể thì y là cái người nằm trong cái hiệp ước bảo vệ của Allah, tức là giống như là cái người đó đã cùng với Allah đã có sự giao ước là Allah sẽ là người bảo vệ cho cái người đó nếu như người đó làm như vậy. Bởi thế các ngươi không được gây hại đến cái những người mà nằm trong hiệp ước bảo vệ của Allah, vì quả thực ai mà gây hại một điều gì đó cho cái người mà nằm trong hiệp ước bảo vệ của Ngài và y đã hành động cái điều đó thì vào ngày sau, tức là ngày phục sinh, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ lật úp mặt của y vào trong lửa của quả ngục. Thì đây là một cái hadith, một cái lời cảnh báo, cũng là một cái lời khẳng định cái ân phúc của cái việc lễ nguyện Salat tập thể Fajr cùng với Imam. Thì cái bài học từ hadith này, đó là hadith này nó khẳng định cái ân phúc của lễ nguyện Salat Fajr và cho thấy rằng cái lễ nguyện Salat Fajr tập thể là một cái biểu hiện, là một trong những biểu hiện của đức tin iman mạnh mẽ của một người. Bài học thứ hai, đó là hadith này cảnh báo cái người tín đồ Muslim là người Muslim không được phép gây hại đến cái người Muslim, tức là người Muslim không được phép gây hại đến nhau. Đặc biệt ở đây Nabi muốn nói rằng gì? Đặc biệt là đối với những cái người mà duy trì, cái người Muslim đó duy trì lễ nguyện Salat Fajr cùng với tập thể, thì cái người Muslim mà họ thường xuyên duy trì lễ nguyện Salat tập thể Fajr đó, thì đó là một cái người mà nó biểu hiện cái tin iman của họ mạnh mẽ, họ là những người thực sự tin tưởng. Thì chúng ta không, càng không được phép gây hại đến họ. Ý của Nabi muốn nói như vậy. Bởi lẽ những cái người mà duy trì lễ nguyện Salat Fajr tập thể là những người nằm trong hiệp ước bảo vệ của Allah, như Nabi đã nói. Cho nên ai mà gây hại cho họ có nghĩa là cái người đó đang chống lại Allah subhanahu wa ta'ala, đang muốn phá vỡ cái hiệp ước của Allah đối với người đó. Thì kết quả cho cái hành động đó là như thế nào? Allah nói rằng Allah sẽ lật úp cái mặt của người đó vào trong lửa của quả ngục vào ngày phán xét nếu như người đó đã có hành động như vậy. Rồi chúng ta tiếp tục đến cái hadith 235. Hadith này do ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Al muslimu akhul muslim. لا يظلم ولا يسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với ý nghĩa như thế này, người nói: người Muslim là anh em của người Muslim. Người Muslim là anh em của người Muslim. Người này không được bất công hay bỏ mặc người kia. Không được bất công cũng như không được bỏ mặc người kia. Ai mà luôn giúp đỡ cái người anh em của y khi có việc cần thì Allah sẽ luôn luôn phù hộ cho y khi y có việc cần. Ai giải nạn cho người Muslim thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ giải nạn cho y ở ngày phục sinh. Và ai che đậy điều xấu hổ của người Muslim thì Allah sẽ che đậy tội lỗi của y ở ngày phục sinh. Thì hadith này là hadith muttafaqun alayh, đây là Bukhari và Muslim ghi lại. Thì bài học từ cái hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith này nó kêu gọi các tín đồ Muslim chúng ta phải biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Bài học tiếp theo nữa đó là hadith này cho chúng ta biết rằng cái người mà thường xuyên, cái người mà luôn hay, thường hay giúp đỡ cái người anh em Muslim khác của mình thì cái người đó lúc nào cũng được Allah subhanahu wa ta'ala bên cạnh, bên cạnh và phù hộ che chở mỗi khi người đó cần. Chúng ta hãy nhớ điều này. Khi mà chúng ta làm một chuyện tốt, đặc biệt là chúng ta giúp đỡ cái người anh em của mình, thì họ biết rằng gì? Chúng ta đang nằm trong sự giúp đỡ của Allah subhanahu wa ta'ala. Vậy ta đừng sợ gì hết, cứ cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Đọc tiếp theo từ hadith này, đó là hadith này nó kêu gọi người tín đồ chúng ta phải biết che đậy cái danh dự cho cái người anh em của mình. Thì cho hadith này bị nói che đậy cái sự xấu hổ, có nghĩa là che đậy ở đây không phải là bao che, tức là thấy người đó làm điều tội lỗi rồi chúng ta bao che, chúng ta cứ bỏ mặc họ cho họ làm tội lỗi như vậy, không phải. Mà chúng ta hãy nên đến khuyên răn họ, khuyên nhủ họ, nhưng không được công khai hay phơi bày những cái tội lỗi của họ cho mọi người biết để mà làm nhục họ hay làm cho họ hổ thẹn chẳng hạn. Từ đó gọi là sự che đậy. Thì những người nào mà che đậy những cái danh dự đó, đó là biết cái người anh em mình làm tội lỗi thì không có công khai mà đến lặng lẽ đến đó khuyên nhủ đàng hoàng người đó, thì người đó sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala che đậy vào ngày sau. Thì che đậy ở đây là Allah sẽ tha thứ tội lỗi cho cái người đó vào ngày phục sinh. Bài học tiếp theo nữa đó là qua khai tiết này chúng ta biết được rằng Islam cấm tín đồ Muslim chúng ta gây hại và đối xử bất công lẫn nhau. Và một điều nữa đó là chúng ta không được phép bỏ mặc nhau. Có những người thấy anh em của mình cần giúp đỡ hay là thấy anh em mình gặp hoạn nạn mà chúng ta có khả năng mà chúng ta lại dửng dưng, chúng ta lại hời hợt, chúng ta lại không, coi như không có chuyện xảy ra, thì Allah sẽ hỏi tội chúng ta về cái điều này. Hadith tiếp tục, hadith 236, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Al muslimu akhul muslim la yakhunuhu wa la yakdhibu wa la yakhzulu kullul muslimi ala al muslim haramun irdu wa maluhu wa damuhu at-taqwa hahuna bihasbi imri'in min ash-sharri ay yahtaqira akhahu al muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: cái người muslim là anh em của người muslim. Người này không được lừa gạt, dối trá và bỏ mặc người kia. Mỗi tín đồ Muslim đều bất cả xâm phạm, đều bất khả xâm phạm về danh dự, tài sản và tính mạng. Lòng kính sợ, Nabi nói at-taqwa hahuna. Thì Nabi nói là vì lòng kính sợ và ngoan đạo là ở đây, thì Nabi đưa tay chỉ vào cái lòng của mình, cái trái tim của mình, vì nó at-taqwa hahuna. Rồi một người, Nabi nói là một người mà được coi là kẻ xấu, một người được coi là kẻ xấu khi nào? Khi mà y coi khinh, khi mà y miệt thị hay là xem thường cái người anh em Muslim của mình. Y xem thường bởi vì thấy người đó nghèo hơn mình, y xem thường bởi vì thấy người đó kiến thức thấp hơn mình, y xem thường bởi vì thấy người đó có chức vụ thấp hơn mình, hay là không có khôn ngoan bằng mình, thì tất cả những cái đó đều được coi là coi khinh, và cái người coi khinh đó được coi là tự cao tự đại. Thì cái bài học từ hadith này đó là hadith ngoài mà cái việc mà nó kêu gọi các tín đồ Muslim chúng ta phải trung thực và chân thành, thì nó còn kêu gọi chúng ta phải biết đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Bài học thứ hai đó là cái hadith này là cái bằng chứng cấm xâm phạm, và những rõ ràng cấm cái xâm phạm tính mạng, tài sản cũng như danh dự của người Muslim. Bài học thứ ba đó là hadith nghiêm cấm người tín đồ Muslim chúng ta xem thường người khác. Thì ở đây á, nói người Muslim nhưng mà nó bao hàm cả người Muslim và không phải là người Muslim, đặc biệt là người Muslim. Ở đây muốn nhắn mình là người Muslim. Và đó là một cái hành vi, cái việc mà xem thường người khác là một cái hành vi tội lỗi. Như Thiên Sứ Sallallahu Alaihi Wasallam đã có nói trong một cái hadith khác, người nói la yadkhulul jannata, la yadkhulul jannata, sẽ không vào được thiên đàng. Tức là cái người đó cho dù có so lá đầy đủ, cho dù có là nhịn chay thực hiện 5 cái trụ cột của Islam, nhưng mà lại bị nói la yadkhulul jannata, sẽ không vào được thiên đàng. Đối với ai? Man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Nó bị nói sẽ không vào được thiên đàng đối với ai mà trong tim của y vẫn tồn tại sự tự cao tự đại, dù chỉ nhỏ bằng hạt nguyên tử. Có nghĩa là gì? Chỉ cần chúng ta chết đi mà trong trái tim chúng ta vẫn tồn tại một cái sự tự cao tự đại, xem thường người khác á, mà cái điều tự cao tự đại đó nó không phải là lớn lắm, nó chỉ nhỏ thôi, bằng hạt nguyên tử thôi, thì Allah cũng không cho người đó vào thiên đàng, mà Ngài sẽ trừng phạt người đó trong quả ngục xong rồi, lúc đó Ngài mới tính chuyện kia. Để chúng ta phải lưu ý cái điều này. Bài học tiếp theo nữa, hadith 237, ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tababaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiru at taqwa hahuna bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al muslim kullu muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Thì tất cả những cái hadith này như nó có một cái nội dung chung chung như thế này. Thì cái hadith này Nabi nói có một số điều khác nữa. Nabi nói các ngươi chớ ganh tị nhau, chớ thăm dò lẫn nhau, chớ thù ghét nhau và chớ quay lưng với nhau. Các ngươi chớ phá nhau trong việc mua bán. Thì phá nhau ở đây có nghĩa là cứ là khi chúng ta đã hai người đã xong cái hợp đồng mua bán, tức là xong cái phần giao dịch mua bán nhưng mà chưa có rời đi, thì lúc đó một cái người khác lại nói anh đừng mua cái món hàng nữa, mua cái tôi sẽ bán rẻ hơn chẳng hạn, hoặc là mua một hàng của tôi tốt hơn chẳng hạn, thì cái điều đó lại sẽ làm cấm. Thì ở đây Osman tạm dịch là các người chớ phá nhau trong mua bán, tức là không được bán món hàng khi mà người ta đã giao dịch thỏa thuận nhau rồi, bán rồi chúng ta không được bán mua bán như vậy và mua cũng vậy. Tức là hai người đã, người này đã mua, đã đồng ý mua của người kia rồi và đã thỏa thuận giá cả rồi, nhưng mà chưa có rời khỏi cái cuộc giao dịch, thì một người khác lại nói hãy bán cho tôi đi, tôi mua nhiều tiền hơn, tôi mua giá cao hơn chẳng hạn, thì đó là cấm cho Islam. Rồi là bị nói các ngươi hãy là những người bề tôi của Allah trong tình huynh đệ, tức là chúng ta hãy cùng nhau thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala, cùng nhau là những người có đức tin, cùng nhau là những người ngoan đạo trong tình quân đệ, tức là giúp đỡ lẫn nhau. Đại vì nói người Muslim là anh em của người Muslim, thì cái này chúng ta đã biết nhiều, bởi vì chúng ta đã từng nghe Quran nói điều này, inna man mu'minu là ikhwa, bởi quả thực những người có đức tin đều là anh em của nhau. Rồi Nabi nói người này không được bất công, khinh miệt và bỏ mặt người kia. Rồi sau đó Nabi mới nói At-taqwa hahuna, người nói câu này 3 lần và người chỉ vào cái lòng ngực của người nói lòng kính sợ là ở đây, lòng kính sợ là ở đây, lòng kính sợ là ở đây. Thì sau đó người mới nói là một người được coi là kẻ xấu, khi mà y coi khinh người anh em Muslim của mình.
Mỗi tín đồ Muslim
đều bất khả xâm phạm về danh dự, tài sản và tính mạng. Thì cái hadith này được nhiều, hầu như được nhiều vị Sahaba thuật lại, là nó mang tính là gì? Nabi Muhammad SAW kêu gọi tất cả những người Islam chúng ta không được phép xâm phạm lẫn nhau, mà ngược lại phải đùm bọc, phải che chở, phải đoàn kết và phải nhường nhịn lẫn nhau nữa kìa. Thì cái bài học từ cái hadith này, đó là hadith này cấm ganh ghét và đố kỵ, cấm ganh ghét và đố kỵ. Rồi hadith còn cấm sự gian dối và lừa bịp. Rồi đây là cái bằng chứng cấm những cái người Muslim quay lưng với nhau, tức là không nói chuyện cắt đứt quan hệ, giận hờn nhau á. Thì trong Islam khi chúng ta giận hờn nhau, có chuyện gì đó lớn lao, thì chúng ta không được phép bỏ mặt nhau, quay lưng với nhau hơn 3 ngày. Sau 3 ngày là mỗi người phải biết làm lành với nhau lại. Thì đó là bản chất của Islam. Thì đó là bản chất của Islam. Và bài học tiếp theo nữa, đó là hadith này cấm buôn bán phá nhau, thì Osman đã giải thích rồi. Rồi hadith 238, ông Anas bin Malik radiallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadith này chúng ta cũng đã từng nghe qua rồi, thì Osman sẽ nói nhanh thôi. Nabi nói là không ai trong các ngươi hoàn thiện đức tin iman của mình, cũng như là không ai trong các ngươi, cho dù có ngoan đạo cỡ nào, cho dù có hành đạo cỡ nào, cho dù có người đó có niềm tin chắc chắn như thế nào, thì cái niềm tin iman đó vẫn chưa có hoàn thiện trọn vẹn, cho đến khi nào cái người đó biết yêu thương cái người anh em của mình giống như yêu thương chính bản thân mình vậy. Cũng là gì? Khi chúng ta có điều tốt, chúng ta muốn cái người anh em đó được giống như mình, hoặc là khi chúng ta nhìn thấy cái người anh em đó có một cái điều gì đó tốt đẹp, một cái ân huệ gì đó, thì chúng ta không ganh tị, mà chúng ta mong muốn là gì? Cái điều tốt đẹp đó vẫn duy trì cho cái người anh em đó, thì chúng ta mừng giùm họ, thì chúng ta cầu xin lo cho mình giống như họ. Còn nếu như chúng ta làm chuyện khác, tức là chúng ta thấy người đó và chúng ta cảm thấy khó chịu trong người, thì biết rằng chúng ta đang có sự ganh tị, thì chúng ta hãy nên điều chỉnh bản thân mình lại. Rồi bài học từ hadith này là trong một trong những điều mà hoàn thiện đức tin iman của một người Muslim, đó là y phải có tình yêu thương đối với người anh em đồng đạo. Như ta đã nghe hồi nãy. Bài học thứ hai đó là hadith kêu gọi cái người tín đồ đến với cái sự khiêm nhường và cái tinh thần đoàn kết. Thì hồi nãy giờ tất cả các hadith đều hầu như là nó mang cái ý nghĩa chung chung, phải không ạ? Hadith 239, ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: unsur akhaka zaliman aw mazluman. Hãy giúp đỡ cái người anh em của ngươi, dù y là kẻ đối xử bất công hay là bị đối xử bất công. Nabi nói, Nabi bảo là phải đối xử, phải giúp đỡ cái người anh em Islam chúng ta, dù cho cái người anh em Islam đó là người xấu, tức là cái người mà đối xử bất công, hay là cái kẻ bị đối xử bất công, dù trong trường hợp nào cũng phải giúp đỡ. Thì lúc bấy giờ có một vị Sahaba, một người đàn ông đứng lên nói hỏi: thưa thiên sứ của Allah, tôi sẽ giúp đỡ y, ta giúp đỡ cái người anh em Muslim nếu như mà y là cái người bị đối xử bất công. Nhưng khi y là cái kẻ đối xử bất công thì tôi giúp y như thế nào đây? Tức là lạ, ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Thì lúc đó thiên sứ sờ mới nói: tahjuruhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasru. Nabi nói ngăn cản y khỏi cái việc làm bất công đó, bởi quả thật đó là sự giúp đỡ dành cho y. Như vậy cái việc mà nếu mà cái người anh em mình bị đối xử bất công, chúng ta đến giúp đỡ họ là không nói rồi, còn cái chuyện mà cái người đó đối xử bất công với người khác thì chúng ta giúp đỡ họ bằng cách nào? Đó là chúng ta đến ngăn cản họ, lôi kéo họ, không cho tránh xa cái điều bất công đó, thì đó là một trong những hành động giúp đỡ. Thì ngày xưa thời người Ả Rập á, họ có một cái câu nói, một câu nói là gì? Nếu như là bà con dòng họ hay là cùng phe với nhau là phải giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù cái người bà con đó hay là cái người trong phe đó của mình có là người đối xử bất công hay là người bị đối xử bất công, tức là mình phải binh vực người đó. Thì đó là cái tinh thần của những người chữ là gì Islam. Đi Nabi cũng vậy, Nabi nói như vậy. Nhưng mà sau đó Allah subhanahu wa ta'ala mang đến một thông điệp khác, một giáo luật khác, bảo rằng không phải như vậy. Giúp đỡ cái người mà đối xử bất công á, là ngăn cản họ, ngăn cản họ làm điều xấu, ngăn cản họ làm điều bất công, thì đó là một hành động giúp đỡ họ. Hadith 240, ông Abu Huraira radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Haqqul muslimi ala al-muslim khamsun: raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janais wa ijabatud da'wah wa tashmid al-atis. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói nghĩa vụ của người Muslim đối với người Muslim có 5 điều. Người nói thứ nhất đó là đáp lại cái lời chào salam, thứ hai là viếng thăm người bệnh, thứ ba là đưa tiễn người chết đến ngôi mộ, tức là chúng ta tham gia an táng và chúng ta dâng lễ nguyện salat cho người chết, rồi chúng ta đưa tiễn người chết đến ngôi mộ chôn cất xong, thì đó được gọi là tiễn đưa người chết đến ngôi mộ. Đáp lời thứ tư, đáp lời salam, đáp lại lời mời. Và thứ năm đó là nói, chúng ta nói yarhamukallah, có nghĩa là cầu xin Allah thương yêu thương xót cho anh. Khi mà chúng ta nghe một cái người nào đó hắt hơi và anh ta nói alhamdulillah, thì đó là năm nghĩa vụ mà người Muslim phải cần phải thực hiện đối với người Muslim của mình. Còn trong một cái lời dẫn khác của Muslim là cũng mang ý nghĩa tương tự nhưng mà lại có bổ sung một cái điều, thì là bị nói haqqul muslim ala al muslim sittun idha laqitahu fasallim alayhi wa idha da'aka fa'ajibhu wa idha stansahaka fansah lahu wa idha atasa fahamida allaha fasammithu fa idha marida fa'udhu wa idha mata fattabi'hu. Nabi nói nghĩa vụ của người Muslim đối với người Muslim nó có 6 điều. Khi gặp người Muslim thì chào salam, khi được người Muslim mời thì chúng ta đáp lại, khi mà người Muslim cần khuyên, cần cái lời khuyên thì hãy khuyên răng họ, khi người Muslim hắt hơi nói alhamdulillah thì hãy nói yarhamukallah, và khi người Muslim bệnh thì hãy viếng thăm, và khi người Muslim chết thì hãy tiễn đưa y đến ngôi mộ. Thì đó là những cái 6 nghĩa vụ mà trong cái lời dẫn của Muslim nói. Thì cái bài học từ hadith này đó là cho ta biết đáp lại cái lời salam á, thì đó là một ulama nói là đó là cái fardu ain, có nghĩa là cái điều bắt buộc cho từng cá nhân một. Nếu như mà cái người được chào salam á ở một mình, có nghĩa là gì, khi chúng ta ở một mình mà có ai đó chào salam chúng ta thì cái việc chúng ta đáp lại đó là cái nghĩa vụ bắt buộc, gọi là fardu ain, đó là bắt buộc từng cá nhân. Chúng ta không trả lời là chúng ta bị Allah mắc tội chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta ở tập thể, chẳng hạn như chúng ta ở nhiều người, hai ba người, thì có ai đó đi ngang qua cho salam chúng ta, thì lúc bấy giờ cái việc đáp lại lời salam là nó mang tính bắt buộc tập thể. Thì chỉ cần có một người nào đó trong tập thể trả lời thì những người còn lại thì đã hết nghĩa vụ, thì được gọi là fardu kifaya. Nếu như mà chúng ta là tập thể mà có ai đó chào salam tập thể thì chúng ta chỉ cần một ai đó đáp lại lời salam là đã xong nhiệm vụ. Bài học thứ hai đó là cái việc mà viếng thăm người bệnh thì là điều sunnah chứ không phải là điều, thì ở đây trong hadith đều là bắt buộc, nghĩa vụ bắt buộc đúng không, nhưng mà ở đây thực sự đó là sunnah. Nhưng cái điều sunnah này nó sẽ trở thành một cái điều bắt buộc nếu như mà cái người bệnh là cái người bà con ruột thịt hoặc là cái người hàng xóm láng giềng. Một bài học nữa từ hadith này đó là việc mà tiễn đưa người chết đó, thì người ta phải hiểu rằng như Sư Phan nói hồi nãy, nó bao gồm là việc đi chuẩn bị để tắm liệm nè, rồi lễ nguyện salat cho người chết nè, rồi khi người chết đến chôn cất nè, rồi chôn họ lại nè. Tất cả những cái đó được gọi là gì, là tiễn đưa người chết đến mộ. Thì cái việc làm này nó được gọi, nó không phải là fardu ain, tức là không bắt buộc từng cá nhân, mà nó là fardu kifaya, tức là bắt buộc cho tập thể. Thì giáo sư Ba nói nãy, nếu như trong tập thể mà có ai đó đại diện đứng ra thực hiện thì những người khác đã xong nhiệm vụ. Nhưng mà nếu như trong tập thể không có ai thực hiện cả, thì cả tập thể đó phải chịu tội trước Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó được gọi là Fardu Kifaya. Còn đáp lại lời mời đến giới tiệc, đó là lời mời á, thì ở đây á, thì bắt buộc á, là đó là đáp lại lời mời nếu như đó là cái tiệc cưới và nó có những cái điều kiện. Trong phích thì người đã nghe rồi. Còn đối với mà cái tiệc mừng khác ngoài cái tiệc cưới á, thì chỉ là mang tính sunnah, không phải là fardu. Còn câu nói thì chúng ta nghe đó assi mà họ nói alhamdulillah, thì chúng ta phải nên nói yarhamukallah, thì đó cũng là điều sunnah chứ không phải là điều bắt buộc. Thì một số học giả thì cho rằng đó là những điều bắt buộc, một số khác thì cho rằng đó là fardu kifaya, rồi một số khác nữa thì cho rằng đó là sunnah. Nhưng mà câu đúng nhất đó là cái việc làm sunnah. Một bài học tiếp theo nữa từ hadith, đó là cái hadith này chúng ta biết rằng tôn giáo Islam chúng ta nó mang tất cả tôn giáo đều là một sự khuyên răng. Như là Nabi nói tôn giáo là sự khuyên răng, thì Nabi nói gì? Khi mà có ai đó cần ra lời khuyên, mà cái lời khuyên đó chúng ta có khả năng khuyên họ, thì bắt buộc chúng ta phải khuyên nhủ họ. Và một điều cuối cùng từ cái bài học từ hadith này, đó là Islam ca ngợi tinh thần huynh đệ. Bởi vì chúng ta biết là chủ đề trong cái chương 27 này đó là muốn nói vấn đề là kêu gọi những tín đồ Muslim chúng ta nên thương yêu lẫn nhau, nên đoàn kết đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau. Thì như vậy ở đây thì tác giả lại đưa ra cái hadith này, thì bài học trong đó đó là Islam ca ngợi cái tinh thần huynh đệ và yêu thương giữa những người Muslim với nhau. Hadith cuối cùng cho cái chương 27 này đó là hadith 241. Thì hadith này do ông Abu Umar Al-Bara bin Azib thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam bảo, ông nói thiên sứ sallam bảo chúng tôi thực hiện 7 điều và cấm chúng tôi 7 điều. Thì ông nói người bảo chúng tôi viếng thăm người bệnh, đưa tiễn người chết, nói yarhamukallah khi nghe người hắt hơi, nói alhamdulillah, thực hiện theo lời yêu cầu khi được thề. Có nghĩa là khi có ai đó thề trước mặt mình và yêu cầu chúng ta làm điều đó, chúng ta phải thực hiện. Rồi thực hiện theo lời yêu cầu khi được thề, giúp đỡ người bị đối xử bất công, đáp lại lời mời, chào salam. Đó là 7 điều mà là bị bảo cái người đâu phải làm, bảo chúng tôi làm. Sau đó người cấm chúng tôi làm 7 điều thì người ta kể, đó là gì? Đeo nhẫn vàng, cấm uống từ vật dụng bằng bạc. Thì cái này người ta biết rồi, là vì cấm chúng ta dùng những cái vật dụng bằng vàng bằng bạc trong ăn uống, trong nấu nướng. Rồi cấm dùng lụa. Thì ở đây á, là trong cái tiếng Ả Rập á, thì cái sơ bá này đã đưa ra 7 điều mà thực ra có 5 điều. Bởi vì ở đây cấm lụa, thì lụa nó có nhiều loại, có nhiều loại, thì ông ta đưa ra những cái 3 điều hồi nãy và 4 cái loại lụa. Thì nói chung là tơ lụa là chúng ta không được phép, nam giới không được phép dùng, là bị cấm. Như vậy cái qua cái hadith này chúng ta biết được rằng hadith chúng ta biết rằng việc giúp đỡ cái người bị đối xử bất công là cái việc làm mà bắt buộc, tùy thuộc vào khả năng. Tức là khi chúng ta có khả năng mà chúng ta không thực hiện thì Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ hỏi tội chúng ta vào ngày sau. Thì cái việc giúp đỡ này không phải chỉ dành riêng cho người Muslim, mà ngay cả người kafir khi họ cần giúp đỡ thì chúng ta phải giúp đỡ họ. Chẳng hạn như khi chúng ta gặp một người nào đó té xuống sông, mà người đó dù là người Islam hay là người kafir, thì chúng ta có khả năng cứu giúp họ thì bắt buộc chúng ta phải cứu họ. Còn nếu như chúng ta không cứu họ mà người đó chết thì ngày sau Allah sẽ hỏi tội chúng ta. Rồi một trong các đức tính tốt của Islam đó là chúng ta phải một trong bài học tiếp theo đó là hadith, chúng ta thấy rằng một trong những đức tính tốt của Islam đó là thực hiện theo cái người yêu cầu. Khi mà cái người đó đã có cái lời thề thốt nhưng chỉ thực hiện đối với những việc nào halal, còn những cái việc làm haram thì chúng ta không được phép làm. Thì đây là cái phần cuối cùng của cái chương 27. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban cho chúng ta nhiều điều hữu ích từ những bài học mà chúng ta đã nghe và chúng ta tìm hiểu được. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala hướng dẫn chúng ta và soi sáng chúng ta luôn đi trên con đường chân lý của Ngài. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala luôn dựng cái niềm tin của chúng ta và luôn ban bố thêm cho chúng ta kiến thức về Islam, đặc biệt là kiến thức thực hành cũng như kiến thức để làm tăng thêm đức tin iman của chúng ta. Wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.